Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 65 với đề tài Chúa Giêsu dạy cầu nguyện phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 2. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: các môn đồ đến với Đức Chúa Giêsu với lời cầu xin gì? Tại sao người thuộc về Chúa cần cầu nguyện? Cầu nguyện đã trở thành nhu cầu trong đời sống của bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: lời cầu nguyện Đức Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đồ bắt đầu như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: các môn đồ đến với Đức Chúa Giêsu với lời cầu xin gì? Tại sao người thuộc về Chúa cần cầu nguyện? Cầu nguyện đã trở thành nhu cầu trong đời sống của bạn như thế nào? Và một ngày nọ, một môn đồ đã đến thưa với Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Câu 1: môn đồ ấy không biết phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế nào nên đã xin Đức Chúa Giêsu dạy cho mình cầu nguyện. Trước giả Luca thường kỹ thuật lại thời gian Đức Chúa Giêsu cầu nguyện vào sáng sớm khi bắt đầu một ngày hay sau khi hoàn thành một công tác, và không ít lần Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm cùng Đức Chúa Cha. Hình ảnh này chắc chắn các môn đồ của Ngài rất quen thuộc. Tiếp theo, hình ảnh môn đồ thưa với Chúa cặp theo lời cầu xin của mình, đó là các môn đồ của dân đã biết cầu nguyện nhờ sự chỉ dạy của ông dân. Đời sống cầu nguyện của các môn đồ dân được biết đến rộng rãi trong dân chúng cũng như giới lãnh đạo tôn giáo. Và đó cũng là hình ảnh được so sánh với đời sống cầu nguyện của những người Pha-ri-si theo luật pháp quy định. Môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pha-ri-si. Theo Phúc Âm Luca chương 5 câu 33. Một điều quan trọng khác đã trực tiếp thúc đẩy môn đồ đến gặp Đức Chúa Giêsu để xin được hướng dẫn, đó là chính môn đồ này nhận thấy nhu cầu của bản thân là cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng không biết phải cầu nguyện như thế nào. Vì thế, người môn đồ này đã mạnh dạn thưa với Đức Chúa Giêsu nhu cầu của mình và nhận được sự hướng dẫn từ Ngài. Chúng ta biết cầu nguyện là thương giao với Chúa, ca ngợi, cảm tạ và đem ý muốn mình trình bày với Chúa một cách thiết tha. Bởi sự cầu nguyện, chúng ta cảm biết Chúa là một ngôi vị, là đấng có quyền điều khiển hoặc thay đổi được định luật thiên nhiên. vì Ngài có thể cải tạo tâm trí con người, xoay chuyển hoàn cảnh ở trên đời. Môn đồ khao khát được cầu nguyện vì chính trong đời sống của họ có nhu cầu được tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết các môn đồ khác đã biết cách để cầu nguyện hay họ vẫn chưa thấy nhu cầu cần có sự cầu nguyện trong đời sống mình, mà chỉ thấy có một môn đồ đến với Đức Chúa Giê-xu để xin sự hướng dẫn về vấn đề này. Tuy nhiên, sự cầu nguyện là một điều cần phải có trong đời sống của người con Chúa. Chúng ta vẫn thường thấy Đức Chúa Giê-xu khuyên dạy các môn đồ của Ngài về sự cầu nguyện, đó là năng lực giúp họ thắng hơn sự cám dỗ. Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 40, và sự cầu nguyện là thói quen cần được luyện tập trong đời sống của người theo Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 1, qua lời đề nghị của một môn đồ mà tất cả các môn đồ và những cơ đốc nhân trải các thời đại nhận được lời hướng dẫn đầy đủ để biết cách tương giao cùng Đức Chúa Trời là Chúa của đời sống mình. Thế nhưng, có thể vì sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chưa trở thành nhu cầu trong đời sống của không ít các tín hữu, cho nên dù đã theo Chúa nhiều năm, nhưng họ vẫn chưa biết hoặc chưa quen với việc cầu nguyện. Lời khước từ "tôi không biết cầu nguyện" thường được nghe mỗi khi được mời để dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, hoặc những chuyện dở khóc dở cười khi một số người thường tránh mặt trong những lúc cầu nguyện vì sợ bị mời cầu nguyện. Điều này chứng tỏ cầu nguyện chưa thành thói quen trong đời sống thờ phượng Chúa của chúng ta trong mỗi ngày. Vì thế, hãy xây dựng thói quen cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai, lời cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu hướng dẫn các môn đồ bắt đầu như thế nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Đức Chúa Giê-xu phán dạy rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Câu 2a, trước tiên, người cầu nguyện cần xác định đối tượng mình cầu nguyện là Cha. Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ các tín hữu rằng, chúng ta không còn gọi là tôi mọi nữa, nhưng từ khi đón nhận ân điển được ban cho bởi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được địa vị làm con và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Theo thư Roma chương 8 câu 15. Và sự cầu nguyện cũng chính là sự thờ phượng mà con dân của Chúa dâng lên Ngài với lòng tôn vinh, danh Cha được tôn thánh. Danh xưng của Đức Chúa Trời hiệp với bản chất của Ngài. Vì thế qua lời cầu nguyện của con dân Chúa kinh nghiệm được sự tốt lành từ chính Ngài, cho nên dâng lên lời tôn vinh danh thánh của Chúa. Xác định đối tượng mà mình đang cầu nguyện rất quan trọng. Đức Chúa Trời là Cha, là đấng đang trông chờ mối tương giao thân thiết từ những con cái gọi Ngài là Cha. Thế nhưng, chúng ta dầu đã được gọi bằng danh của Ngài, nhưng chúng ta lại lơ là trong việc xây dựng mối tương giao mật thiết với đấng mà chúng ta thờ phượng. Chính vì thế, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện một cách qua loa, hoặc xem Ngài như một vị thần để ban phước, nên chúng ta đến với Chúa chỉ với mục đích cầu xin ơn phước, và cũng chẳng quan tâm đến việc cầu nguyện của chúng ta cũng chính là hành động thờ phượng, mà qua đó danh thánh của Đức Chúa Trời được tôn vinh từ lời cầu nguyện của chúng ta. Như người cha thuộc thể cần có sự thông công với các con của mình cách thân mật, thì việc cơ đốc nhân xây dựng mối thông công với Cha Thiên Thượng cũng là trách nhiệm của những người được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Tiếp theo lời tôn vinh danh Chúa là lời cầu nguyện: nước Cha mau đến. Lời cầu xin này nhắc nhở cho chúng ta trước nhất trách nhiệm của mỗi tín hữu với nước Đức Chúa Trời, đó là trung tín rao truyền phúc âm. Vì lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Theo phúc âm Ma-thiơ chương 24 câu 14. Một khía cạnh khác nhắc nhở người đang dâng lên lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời được nhắc nhở về địa vị của mình nơi nước Đức Chúa Trời. Qua đó, ghi nhớ rằng cuộc sống trên trần gian chỉ là tạm, để chuẩn bị cho đời sống mới nơi thiên đàng khi nước cha được đến. Ngoài ra, lời cầu nguyện này còn thể hiện lòng trông mong của các cơ đốc nhân về ngày Đức Chúa Giêsu kính yêu sẽ trở lại để thiết lập vương quốc bình an của Ngài như điều Ngài đã hứa, và tiếp rước các con cái đang trông đợi Ngài được cùng sống vui hưởng phước hạnh mà Ngài sẵn dành cho. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3. Lời mở đầu của bài cầu nguyện Chúa dạy trước tiên nhắc nhở người dân lời cầu nguyện xác định được Đức Chúa Trời mà họ đang cầu nguyện chính là Thiên Phụ, hoàn toàn không phải là một vị thần xa lạ, nghiêm khắc hay chỉ đang chờ để xuống họa. Vì thế, Đức Chúa Trời mong muốn con dân của Ngài luôn trang bị đời sống cầu nguyện để có mối tương giao mật thiết với Chúa, hiểu biết Chúa ngày càng sâu sắc hơn, để lời cầu nguyện của chúng ta chính là hành động thờ phượng Ngài, đồng thời lời tôn xưng danh Chúa được thánh được thốt lên từ lời cầu nguyện và đời sống thờ phượng của mỗi cơ đốc nhân. Tiếp theo, qua lời cầu nguyện nhắc nhở địa vị và mục đích của người thờ phượng Đức Chúa Trời là hướng đến nước vinh hiển đời đời. Từ đó, thúc giục người thuộc về Chúa càng sốt sắng rao truyền tin lành để có phần chuẩn bị cho nước cha mau đến. Thế nhưng, thay vì được nhắc nhở từ chính lời chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì nhiều khi chúng ta thể hiện sự vô tâm của mình khi chỉ đọc lời cầu nguyện theo thói quen và chẳng để tâm, để ý vào. Cho nên, thời gian chúng ta ở lâu trong nhà Chúa vẫn không giúp chúng ta có được mối tương giao mật thiết với Ngài, mà chúng ta với Chúa dường như rất xa cách, đến nỗi thật khó để chúng ta có thể cầu nguyện thân mật với Ngài. Và dù chúng ta vẫn cầu xin nước cha được mau đến, nhưng đời sống chúng ta chẳng có việc làm cụ thể nào để dự phòng vào sự kiện trọng đại này, mà ngược lại, tâm trí, đời sống chúng ta gắn chặt vào thế gian tạm bợ này. Cho nên chúng ta dốc đổ thời gian, sức lực, tài chánh, thanh xuân để đầu tư vào cuộc sống tạm. Ước ao lời dạy dỗ từ Đức Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện Chúa dạy mà mỗi con dân của Đức Chúa Trời dâng lên Chúa là một sự thờ phượng đẹp lòng Ngài để danh Cha được tôn thánh. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 1 đến câu 2 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 66 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu. Lòng thương dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giêsu yêu tôi đành chết thế tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giêsu yêu tôi.